Luật thuế mới được Quốc hội Mỹ thông qua trước kỳ Giáng sinh vừa qua có thể sẽ ảnh hưởng tới nền kinh tế Việt Nam, theo cảnh báo của các chuyên gia kinh tế trong nước. Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng các nhà đầu tư Mỹ có thể sẽ quay trở lại Mỹ để hưởng lợi từ việc cắt giảm sâu thuế thu nhập doanh nghiệp. Luật thuế mới của Mỹ được Tổng thống Donald Trump ký ban hành hôm 22 tháng 12 năm 2017, cho phép giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 35% xuống còn 21%. Bên cạnh đó, các khoản đầu tư nước ngoài của các nhà đầu tư Mỹ mà chuyển về nước cũng chỉ bị đánh thuế 10,5%. Điều này dẫn đến lo ngại rằng các doanh nghiệp của Mỹ lâu nay hoạt động ở nước ngoài, trong đó có Việt Nam, sẽ chuyển tiền về nước thay vì giữ lại để tái đầu tư, theo nhận định của Tiến sĩ Vũ Viết Ngoạn, Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng với tuổi trẻ. Việc cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của Mỹ, theo tiến sĩ kinh tế Phạm Đỗ Chí, người từng có 30 năm công tác tại IMF ở Washington, sẽ làm cho các hãng giảm đầu tư ra ngoài nước Mỹ và bớt gia công sản xuất hàng hóa ở nước ngoài.
Họ sẽ đem về nước Mỹ để sản xuất, bởi vì bây giờ thuế ở đây rất thấp. Không có cái lợi gì mà đi sang Trung Quốc để sản xuất, rồi đi sang Ireland chẳng hạn để tính tiền lời nhiều về bên đó, cái thuế của nó bên đó chỉ có 12%. Thì trước giờ họ để cái tiền lời ở bên Ireland này kia để trốn cái thuế. Còn bây giờ giảm thuế từ 35 xuống 21% là giảm rất mạnh, thì các hãng sẽ đem tiền lời về đây để đầu tư.
Chính phủ của Tổng thống Trump hy vọng luật thuế mới sẽ khuyến khích các doanh nghiệp chuyển về Mỹ và tạo công ăn việc làm thêm cho người Mỹ. Đây cũng là lời hứa của ông Trump với các cử tri Mỹ khi còn trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống năm 2016. Kinh tế Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nếu nhiều doanh nghiệp Mỹ theo xu hướng này, theo tiến sĩ Ngoạn. Kinh tế gia Lê Đăng Doanh cho rằng việc cảnh báo này là cần thiết cho những người điều hành nền kinh tế Việt Nam.
Theo tôi, đấy là một lo ngại có căn cứ. Chúng ta thấy là như tập đoàn Apple, thì sau khi có cái mức thay đổi thì họ đã là quyết định để chuyển một phần lớn vốn của họ về phía Hoa Kỳ và hy vọng là tạo thêm công ăn việc làm và sẽ được hưởng lợi, bởi vì cái mức là giảm cái mức thuế thì sẽ rất có lợi cho Apple. Và với cái xu thế này thì cần phải tiếp tục theo dõi một cách rất là cẩn trọng, xem là cái luồng vốn của Hoa Kỳ chảy trở lại Hoa Kỳ và luồng vốn của các cái tập đoàn khác sẽ đổ xô vào đầu tư ở Hoa Kỳ sẽ diễn ra đến mức độ nào.
Trong tháng 1 năm 2018, đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam đã giảm mạnh, theo tiến sĩ Doanh, cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương CM. Ông nhận định luật thuế mới của Mỹ với động lực để thu được lợi nhuận tối đa với một mức thuế suất thấp sẽ tác động đến luồng vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Phúc lo ngại rằng dòng vốn FDI sẽ rút khỏi Việt Nam vì tác động của chính sách cải tổ thuế của Mỹ. Việt Nam được coi là rất thành công trong việc thu hút vốn FDI. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ năm 2014 cho thấy Việt Nam luôn giữ được FDI ở mức 10-12 tỷ đô la mỗi năm trong những năm đầu thế kỷ 21 và đạt được 15,8 tỷ đô la vào năm 2016. Nhưng điều đáng lo ngại hơn, theo tiến sĩ Ngoạn, người dẫn đầu tổ tư vấn, nhận định với tuổi trẻ rằng khả năng một số nước phát triển có thể giảm thuế để cạnh tranh với Mỹ và làn sóng này sẽ ảnh hưởng không nhỏ nên cần phải theo dõi. Theo tiến sĩ Ngoạn, Trung Quốc đã hành động kịp thời sau khi Mỹ có những động thái như nêu trên, đó là khuyến khích doanh nghiệp của Mỹ có vốn tái đầu tư sẽ được miễn thuế. Trái lại, nếu các nhà đầu tư chuyển vốn ra ngoài Trung Quốc, họ tuyên bố sẽ có những biện pháp kiểm soát ngoại tệ nhằm hạn chế việc thoái vốn. Hiện, mức thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông ở Việt Nam là 20%, vẫn thấp hơn 1% so với mức thuế mới của Mỹ đánh vào thu nhập của các doanh nghiệp. Nhưng theo các chuyên gia, môi trường đầu tư ở Việt Nam còn nhiều bất cập và nạn tham nhũng tràn lan đang làm nản lòng những nhà đầu tư nước ngoài. Trong khi đó, môi trường kinh doanh của Mỹ rất khác với Việt Nam vì nó ổn định và công khai, minh bạch rõ ràng hơn, theo tiến sĩ Doanh.
Và tôi nghĩ rằng cái nỗ lực ngay bây giờ đó là Việt Nam cần phải cải cách để cải thiện môi trường đầu tư. Nhiều việc cần phải làm, phải xây dựng kết cấu hạ tầng, phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và vì vậy cho nên phải nâng cao chất lượng của giáo dục và đào tạo.
Phí bôi trơn, theo tiến sĩ Doanh, là một trong những điều làm cản trở các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Theo khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2016, có khoảng 66% doanh nghiệp phải chấp nhận những khoản chi không chính thức cho các quan chức địa phương để giúp việc kinh doanh thuận tiện. Việt Nam đứng thứ 113 trên 176 nước trong bảng xếp hạng về chỉ số tham nhũng của Transparency International.
Chính quyền tỉnh Quảng Ninh cho biết đang nghiên cứu và khẩn trương hoàn thiện dự án đầu tư đường hầm ngầm dưới nước dài hơn 1,3 cây số ở cửa ngõ Vịnh Hạ Long để báo cáo Thủ tướng, sau đó sẽ công bố công khai dự án và xin ý kiến tham gia đóng góp của nhân dân. Theo trang tin của Chính phủ Việt Nam, đường hầm xuyên biển là một công trình hầm cấp đặc biệt với 6 làn xe được thiết kế theo tiêu chuẩn xây dựng mà Việt Nam đưa ra vào năm 2007. Đường hầm dài 2.140m sẽ nối hai trục đường chính trên hai bờ vịnh Hạ Long thuộc khu vực Cửa Lục, thành phố Hạ Long, với mục tiêu được cho biết là nâng cao năng lượng kết nối, thông thương đường bộ giữa các khu vực và giảm tải cho cây cầu độc nhất là Bãi Cháy đã bị quá tải, liên tục bị ách tắc giao thông, nhất là vào thời điểm có mưa bão. Chính quyền tỉnh Quảng Ninh nói đây là một dự án trọng điểm, nhưng mới chỉ trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi. Sau khi báo cáo cho Thủ tướng, dự án sẽ được công bố công khai và lấy ý kiến đóng góp từ người dân. Tổng mức dự kiến đầu tư cho dự án là 7.875 tỷ đồng, tức là khoảng 347 triệu đô la. Trong đó, chi phí xây dựng chiếm gần 5.000 tỷ đồng. Hạ Long là địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam được thế giới biết tiếng. Năm ngoái, khu du lịch này đã nhận được 6,93 triệu du khách đến tham quan, tăng 12,9% so với năm 2016. Nếu dự án được thông qua, đường hầm xuyên biển đầu tiên tại Việt Nam sẽ được khởi công vào đầu năm 2019. Trung Quốc vừa có quy chế đặc biệt cho phép công dân nước ngoài gốc Hoa được cấp thị thực ở lại nước này đến 5 năm, thay vì 1 năm như trước đây. Bộ Công an Trung Quốc nói, thay đổi này nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho những người nước ngoài trở về quê hương. Chính sách mới của Bắc Kinh đã nhận được nhiều bình luận trái chiều từ giới nghiên cứu quốc tế, trong khi một số học giả Việt Nam cho đây là một động thái khôn ngoan chiến lược, nằm trong cốt lõi của chủ nghĩa bành trướng Trung Hoa và sẽ không dừng lại. Thông báo của Bộ Công an Trung Quốc được tờ báo nhà nước China Daily đăng tải cho hay, bên cạnh số Hoa Kiều đã có quốc tịch ở nước sở tại, mọi công dân nước ngoài khác, cho dù không phải là công dân Trung Quốc trước đây, nhưng chỉ cần có bố, mẹ, ông, bà, cụ, kỵ, bất kể là bao nhiêu đời, là người Trung Quốc và có giấy tờ chứng minh, thì sẽ được xem là người gốc Hoa và được hưởng chính sách ưu đãi thị thực trên. Nhận định về chính sách mới này, một chuyên gia về Trung Quốc ở Việt Nam, tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ cho rằng đây là một trong những chính sách chiến lược nhằm thu hút nhân tài của Bắc Kinh.
Đây là một cái chủ trương mà tôi nghĩ là rất là khôn ngoan, thậm chí là cũng là một cái chỉ đoán hết sức là có một cái chiến lược
để
thu hút nhân tài của người Hoa ở khắp nơi trên thế giới.
ABC News dẫn lời một số doanh nghiệp nước ngoài ở Trung Quốc cho biết họ hoan nghênh chính sách mới về visa vì tiết kiệm được thời gian và tiền bạc so với trước đây khi họ liên tục phải xin gia hạn thị thực trong thời gian làm việc hay kinh doanh ở Trung Quốc. Ngoài ra, một số ý kiến khác cho rằng chính sách mới là một phần trong chiến lược quyền lực mềm nhằm giúp cho Trung Quốc tiếp cận được với nguồn lực nhân tài trên thế giới để thực hiện mục tiêu trở thành cường quốc về khoa học và kỹ thuật, nhưng đồng thời cũng sẽ tạo ra một cuộc tranh giành nhân tài trên toàn cầu. Tuy nhiên, một vài học giả quốc tế khác lại tỏ ra thận trọng khi nhận định về chính sách thị thực mới. Tiến sĩ John G. Fan của Trường Đại học Kỹ thuật Sydney, Úc nói với ABC News rằng ông nghi Bắc Kinh sẽ có sự phân biệt trong việc cấp visa cho người nước ngoài gốc Hoa, trong đó những người bị xem là bất đồng chính kiến sẽ bị loại ra khỏi chính sách ưu đãi này. Tiến sĩ Fan nói, nếu đây là một chính sách mới thì nên được áp dụng cho tất cả mọi người, chứ không nên chỉ nhắm vào những người được gọi là yêu nước hoặc các lãnh đạo cộng đồng là Hoa Kiều đang tham gia vào sự phát triển của đất nước Trung Quốc. Trong khi đó, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu cao cấp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, cho rằng chính sách mới của Bắc Kinh không có gì mới. nếu đặt trong bối cảnh lịch sử của mối quan hệ giữa Trung Quốc với các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam.
Trước năm 1975, thì người Trung Quốc đã áp dụng cái cách đó, nhiều cái cách khác để nhằm mà che chở và bảo vệ những người nước Hoa, bất kể họ là công dân Trung Quốc hay không phải công dân Trung Quốc. Thì đấy là một cái chính sách không có gì mới cả, nó là một cái chính sách nằm trong cốt lõi của cái chủ nghĩa bành trướng của người Trung Quốc.
Vâng.
Thế nhưng mà thế giới hoặc là những nước, các cái nước cụ thể, người ta không để người Trung Quốc có những cái bước tiến mà ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia của họ, trong đó có cả Việt Nam.
Lịch sử cận đại đã chứng kiến làn sóng di cư của hàng chục triệu người Hoa ra các nước trên thế giới để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Việt Nam cũng là một điểm đến của một số nhỏ trong làn sóng này. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cho biết thêm.
Sau năm 75 thì nó xảy ra rất nhiều cái chuyện mà làm cho người Hoa người ta phải bỏ đất nước này, người ta đi. Đặc biệt là ở miền Bắc thì chính quyền ở miền Bắc người ta rất là cảnh giác với những người nước Hoa.
Vâng.
Nỗi mà để xảy ra cái chuyện là năm 1979 thì là một trong nguyên nhân mà để cho người lãnh đạo Trung Quốc bây giờ là Đặng Tử Bình quyết định là đưa quân vào đánh quân lực mấy cái tỉnh miền Bắc. Nam trong đến mấy ngày là có lý do là trừng phạt nước Việt Nam này vì là đối xử phân biệt với người Hoa. Sau khi có cái bình thường quan hệ giữa hai nước ấy, năm 1991 thì người ta cũng vẫn có những cái cách để người ta cư xử làm sao mà vừa đảm bảo được cái sự phát triển quan hệ giữa con người với con người, giao lưu văn hóa, rồi thì là các cái tác động qua lại mặt xã hội hoặc các phát triển thì là vẫn đảm bảo được cái lợi ích quốc gia này, của các phía, đặc biệt là Việt Nam, để làm sao cho những cái tác động như vậy nó không có bị ảnh hưởng.
Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cho rằng việc cấp visa 5 năm chỉ là một bước nhỏ trong tham vọng bành trướng của Bắc Kinh. Ông dự đoán trong tương lai Trung Quốc sẽ tiếp tục có những bước đi mạnh hơn nữa để thực hiện tham vọng này.